trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và Gioan trở về cùng các anh em và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều mà các thượng tế và kỳ lão đã nói. Vừa nghe thuật lại, họ đồng thanh cất tiếng nguyện cùng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa là đấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Nhờ Thánh Thần, Chúa đã dùng miệng tổ phụ chúng con là David, tôi tớ Chúa mà phán. Tại sao chư dân chấn động và các nước lại mưu đồ chuyện luống công? Các vua thiên hạ đều nổi dậy, các thuộc lập toa rập với nhau chống lại Chúa và đấng Kitô của người. Vì quả thật, tại thành Jerusalem này, Herode và Phong-xi-ô Phi-la-tô đã liên kết với các dân ngoại và dân Israel mà chống lại tôi tớ thánh của Chúa là Đức Giê-xu, đấng Chúa đã sức dầu, để thực hiện những điều mà quyền năng và ý định Chúa đã dự liệu từ trước. Và lạy Chúa, giờ đây, hãy xem họ đang đe dọa và xin ban cho các tôi tớ Chúa được đầy lòng tin tưởng rao giảng lời Chúa. Cùng xin Chúa giơ tay chữa lành các bệnh nhân, làm những dấu lạ và những việc phi thường nhân danh thánh tự của Chúa là Đức Giê-xu. Khi họ cầu nguyện xong, thì nơi họ đang tập họp liền chuyển động. Mọi người được tràn đầy thánh thần và tin tưởng rao giảng lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Con hãy đi giảng dạy muôn dân, Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế.
Hallelujah! 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 Hallelujah!
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, trong nhóm biệt phái có người tên là Nicodemo, một đầu mục của người Do Thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa ỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó. Chúa Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy nước Chúa. Nicodemo thưa Chúa rằng: Một người đã già làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao? Chúa Giêsu đáp: Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục thì là huyết nhục, và sự gì sinh bởi thần linh thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói, các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta nghe cuộc đối thoại giữa Nicodemo và Chúa Giêsu. Nicodemo là một đầu mục của người Do Thái. Ông là người biết suy nghĩ và quan sát. Ông đã thấy Chúa Giêsu làm được nhiều phép lạ và giảng dạy như một đấng có uy quyền. Và như vậy ông xác nhận Chúa Giêsu phải đến từ Thiên Chúa, vì không ai có thể làm được những việc như Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó. Ông chưa dám nói Chúa Giêsu là Thiên Chúa, chưa dám nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa dân tộc Do Thái, nhưng mà ông nhận ra Chúa Giêsu phải có Chúa ở cùng mới thể làm được, còn nếu không, những phép lạ Chúa Giêsu làm không ai có thể làm được. Ông là người thành tâm đi tìm kiếm, nhưng mà vẫn sợ những người Do Thái khác, những người lãnh đạo Do Thái giáo ở trong nhóm Sanhedrin, những người lãnh đạo tối cao của Do Thái giáo. Cho nên chắc chắn là ông sợ, ông mới đi ban đêm đến gặp Chúa Giêsu. Và khi đến gặp Chúa Giêsu, ông đã thú nhận những cái hiểu biết, cái đánh giá của ông về Chúa Giêsu. Và ở đây Chúa Giêsu nói rõ là nếu không tái sinh bởi trời thì chẳng ai được thấy nước Thiên Chúa. Làm sao có thể vào nước trời được? Vì con người sinh ra bởi xác thịt thì cuối cùng cũng phải chết. Nhân loại có ai mà sống lại hoặc sống mãi mãi trên trần gian đâu. Tất cả mọi người đều phải chết. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà cái quan trọng là sống làm sao có một cùng đích rõ ràng. Và ở đây Chúa Giêsu muốn chúng ta đạt tới cái cùng đích tối hậu của mình là ở mãi mãi với Thiên Chúa trên thiên quốc, chứ không phải ở mãi mãi dưới trần gian. Vì vậy Chúa Giêsu muốn nói tới cái việc tái sinh bởi trời là tái sinh trong nước và thánh thần của Chúa để được sinh ra làm con cái của Chúa, chứ không phải sinh ra trong xác thịt để làm con cái của ma quỷ theo lối của trần gian. Ở đây Nicodemo chỉ dừng lại cái lối suy nghĩ của trần gian. Khi Chúa Giêsu nói về việc tái sinh, thì Nicodemo lại nghĩ việc mình đã già rồi, làm sao có thể chui vào lòng mẹ rồi sinh ra một lần nữa. Nếu có sinh ra một lần nữa thì cũng sinh ra một em bé thôi, rồi cũng lớn lên, rồi cũng y chang như chúng ta ngày hôm nay. Cái quan trọng là dù ở tuổi nào, nhưng tái sinh, nhận bí tích rửa tội, thì chúng ta phải sống cái bí tích này như một đứa con của Cha trên trời. Nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, Chúa mới cho chúng ta được làm con cái của Chúa trở lại. Khi chúng ta quay lưng với Chúa, chúng ta không nhận ra Thiên Chúa là Cha, chúng ta không có đối xử tốt với nhau, thì rõ ràng chúng ta đang sống theo lối của ma quỷ chứ không phải lối của Thiên Chúa. Vì vậy đường lối của Thiên Chúa là con đường dẫn đưa chúng ta tới sự thánh thiện, sống bình an và hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc với Chúa Giêsu Kitô trong một tình yêu đích thực mà Chúa Giêsu đem lại cho mỗi người chúng ta. Vì vậy, chúng ta ý thức việc tái sinh của mỗi người chúng ta. Chúng ta biết Chúa Thần làm việc để tác động biến đổi các tông đồ, biến đổi những người tin vào Chúa đầu tiên ở trên thế giới này. Họ được biến đổi như thế nào? Thì ngày hôm nay trong ngày lễ Ngũ Tuần, mỗi người chúng ta cũng nhận lãnh tràn đầy thánh thần của Chúa để chúng ta được tái sinh làm con cái của Cha trên trời từ bí tích rửa tội, rồi chúng ta nhận lãnh trọn vẹn bí tích thêm sức với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta trở nên những dấu chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa chứ không phải cho những thứ chóng qua của trần gian. Vì vậy chúng ta đừng bận tâm lo lắng về những cái tranh chấp ở trần gian, địa vị xã hội, tranh chấp nhau hơn thua tiền bạc, vật chất, danh dự hay phẩm giá của những người ở trần gian này. Tất cả mọi người rồi sẽ qua đi. Mỗi người chỉ có giá trị khi làm mọi việc trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô thì nó mới mang giá trị vĩnh cửu được. Vì nếu không thì những gì chúng ta làm nó chỉ mang giá trị của một con người thôi. Còn khi chúng ta được tái sinh làm con cái của Chúa, thì những gì chúng ta làm là làm với Chúa Giêsu Kitô. Những gì chúng ta làm là làm trong tình yêu với Chúa, chứ không phải cho những cái tranh chấp chóng qua của trần gian. Chúng ta đi tìm kiếm những sự trên trời, chứ không phải những chuyện ở dưới trần thế này. Mọi cái của trần thế rồi cũng qua đi. Dù sống cả trăm tuổi đi nữa, nhưng mà nó qua đi rất là nhanh. Của cải của chúng ta làm cái gì? Sử dụng như thế nào? Thời gian, sức khỏe, tiền bạc, chúng ta sử dụng như thế nào? Nếu tất cả mọi người đều nhận biết Thiên Chúa là Cha, thì cùng với Chúa Giêsu chúng ta làm mọi việc theo ý muốn của Chúa Cha. Có như vậy chúng ta mới thuộc trọn về Chúa, mới sống cho Chúa. Còn nếu chúng ta cứ tiếp tục ở trong cái cách sống của nhân loại chúng ta ngày hôm nay là mạnh được yếu thua, thì nhân loại của chúng ta không có ra khỏi cái thế giới này, mà chỉ ở trong cái vòng luẩn quẩn của trần gian. Thế giới thuộc về những ai có cái nhìn cao hơn và xa hơn. Chúa Giêsu dẫn đưa chúng ta tới cuộc sống vĩnh cửu, chứ không phải những cái chóng qua của trần gian. Chúng ta chấp nhận có tiêu hao, có hy sinh vì tình yêu, để chúng ta sống trọn vẹn trong tình yêu với Chúa bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc, là cùng đích của từng người chúng ta, chứ không phải là chúng ta được địa vị xã hội, được tiền bạc, được danh vọng là những thứ chóng qua của trần gian. Chúng ta không tìm kiếm Chúa thì làm sao gặp Chúa? Không có nỗ lực khao khát để nghe lời Chúa thì làm sao chúng ta nghe được chân lý của Chúa? Chúng ta phải đến với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, đấng tái sinh chúng ta bởi nước và Thánh Thần, để không phải chúng ta sống nữa mà là chính Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Vì không được tái sinh bởi nước và Thánh Thần thì chúng ta không vào nước trời được, vì chúng ta nặng trĩu bởi sức nặng của cây thập giá, của gánh nặng mà Chúa phải chịu khốn khổ vì yêu thương từng người chúng ta. Chúng ta hãy lựa chọn thánh ý của Chúa, và có như vậy đời sống của chúng ta sẽ khác đi. Chúng ta sẽ dùng tất cả những tài năng của chúng ta có để phục vụ trong tình yêu với Đức Kitô, chứ không phải chỉ tìm cái thú cái lợi cho mình. Đó là một sự khác biệt giữa người tin và người không tin rồi. Nhưng mà bên kia thế giới, những người không tin thì họ lại chịu án phạt đời đời. Vì vậy chúng ta ý thức tất cả những gì chúng ta làm nó mang giá trị của Thiên Chúa nhờ kết hiệp với Chúa Giêsu, đấng cho chúng ta được liên kết với Ngài qua bí tích rửa tội, và nhờ đó chúng ta đã bắt đầu cuộc sống trên thiên quốc ngay từ bây giờ như những đứa con của Cha trên trời. Để chúng ta sống đời đời với Chúa, đó là điều quan trọng. Vì vậy Chúa Thánh Thần tái sinh chúng ta để thay đổi bộ mặt của mỗi người chúng ta, không còn sống cho những cái tôi ích kỷ nữa, mà hoàn toàn sống vì yêu mến Chúa trên hết mọi sự, sống để làm việc cho Chúa, để đạt tới cái bình an và hạnh phúc đích thực mà Chúa Kitô mang đến cho từng người chúng ta. Vì vậy sau khi Ngài chết và sống lại, lên trời vinh hiển, Chúa không bỏ mặc các tông đồ. Ngài cho các tông đồ được chịu bắt bớ, được bao nhiêu cái ân sủng, và nhất là giữ vững niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, để tất cả chúng ta được trọn vẹn là những môn đệ của Đức Kitô. Chúng ta không có sợ những cái đe dọa mạng sống hay cái chết của chúng ta, bởi vì chúng ta sống cho Chúa và chết cho Chúa, làm mọi việc vì yêu mến Chúa, nhờ tác động của Thánh Thần tình yêu của Chúa, chứ không phải nhờ sức mạnh của con người đâu. Gió muốn thổi đâu thì thổi, chúng ta nghe tiếng gió nhưng mà không biết nó đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy. Chúng ta được Chúa Giêsu tái sinh chúng ta trong Thánh Thần tình yêu của Chúa, trong máu, trong cái sức mạnh của Thánh Thần tình yêu của Chúa, để biến đổi chúng ta từ những con người đáng phải chết đời đời, thì chúng ta có được cái vinh quang đích thực mà nhân loại không thể nào ban tặng được. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô thôi. Chúng ta ý thức điều đó để mỗi ngày chúng ta nên một với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
xin dâng lên khúc nhạc mừng ngày Chúa đã phục sinh. Xin dâng lên câu chúc tụng ca mừng Chúa đã sống lại. Dâng hương thơm ngát bay đến muôn khúc ca giao hòa nhân thế, nào cùng dâng muôn muôn ý thơ tung hô khắp nơi Chúa chúng ta phục sinh. Dâng lên muôn hoa với cùng đàn ca, muôn dân reo vang Chúa đã sống lại. Người đã từ trong cõi chết cứu thoát ngàn dân, con xin dâng lên khúc nhạc mừng này Chúa đã phục sinh. Xin dâng lên câu chúc tụng ca mừng Chúa đã sống lại. Dâng hương thơm ngát bay đến muôn khúc ca giao hòa nhân thế, nào cùng dâng muôn muôn ý thơ tung hô khắp nơi Chúa chúng ta phục sinh. Con xin dâng lên đức tin của con luôn luôn trung kiên, mến yêu trông cậy niềm tin Kitô chiến thắng Chúa đã phục sinh. Con xin dâng lên khúc nhạc mừng này Chúa đã phục sinh. Xin dâng lên câu chúc tụng ca mừng Chúa đã sống lại. Dâng hương thơm ngát bay để muôn khúc ca giao hòa nhân thế, nào cùng dâng muôn muôn ý thơ tung hô khắp nơi Chúa chúng ta phục sinh. Xin dâng lên khúc nhạc mừng này Chúa đã phục sinh. Xin dâng lên câu chúc tụng ca mừng Chúa đã sống lại. Dâng hương thơm ngát bay để muôn khúc ca giao hòa nhân thế, nào cùng dâng muôn muôn ý thơ tung hô khắp nơi Chúa chúng ta phục sinh. Tung hô vinh quang đất trời hòa vang, alleluia Chúa đã sống lại. Niềm tin xin dâng lên Cha, alleluia. Con xin dâng lên khúc nhạc mừng này Chúa đã phục sinh. Xin dâng lên câu chúc tụng ca mừng Chúa đã sống lại.